Chương 1. Kỳ hè vừa đến, anh em bạn học trong trường đại học về kỳ đã gần hết rồi. Chỉ những học sinh mới chiếm bảng hay sắp đi thi còn ở lại. Quang cảnh nhà trường lúc đó có vẻ ủ ê, mệt nhọc như người lao động bấy lâu, bây giờ sắp thiêu thiêu ngủ, tựa bên gốc cây me hay dưới bóng cây bàn, tránh ánh nắng chang chang mùa hạ. Trong các buổi mới rồi, rộn rịp những tiếng cười đùa, những câu tranh luận bây giờ đã im phăng phắc như đứng thở hơi. Mấy bức tường vui hình như đương thầm thì với nhau những tính tình và cử chỉ của bạn thiếu niên mới về khỏi. Trong những câu chuyện của bức tường, ta chỉ đoán mà không nghe được. Chắc điều hay cũng lắm, điều dở cũng nhiều, nhưng cái dở, cái hay đều có vẻ thú, là cái thú của quãng thời niên thiếu ở nhà trường. Buổi thanh niên là buổi hăng hái, lúc trong mình khí huyết bừng bừng, tư tưởng đương như ngọn suối xa vời, chưa định, chắc hy vọng phải to. Hy vọng to thì cái sở, cái hay, trong khi tính đường cho lên đến hy vọng phải mạnh như nhau cả. Ký giả có chút việc riêng phải ở lại trường. Lúc sang chơi bên buồng những bạn tân khoa ở, thì thấy bạn chí thân của ký giả là Lê Thanh Vân, biệt hiệu là Đạm Thủy, đương soạn hòm để vinh quy. Ký giả ngồi xem bạn soạn, áo quần không sắc gì rực rỡ, chỉ toàn lập màu trắng với màu đen. Những vật gì cần dùng đến màu thắm thì chỉ thấy màu vàng nhợt và màu da trời, thật có vẻ thanh đạm. Sách vở phần nhiều là thuộc về khoa triết học, đại khái như tâm lý học, luân lý học, như xã hội học của Durkheim, sư phạm khoa của Fredsen và Comperi, v.v. và dễ thường đủ những bộ tiểu thuyết chứa danh của Bourget và Barre. Bạn tôi thích về những khoa ấy mà cũng đã nổi tiếng trong học đường. Hy vọng của bạn tôi muốn đem những khoa ấy mà so sánh và tham bác với lý tưởng Á Đông, rồi lấy quốc văn mà diễn ra một thứ luân lý sư phạm thích hợp với tính tình người Nam Việt. Về khoa quốc văn thì Đạm Thủy lại có biệt tài. Trong học đường, ngoài xã hội, đã nhiều phen đắc thắng. Các thư từ giấy má thì rất nhiều, để vào trong những phong bì to, cái thì để những điều trông thấy, cái thì ý tưởng của một bọn thiếu niên, cái thì việc năm 1918, cái thì bóng chim tăm cá, vân vân. Lúc bạn tôi soạn đến một cái hộp Nhật Bản có khóa, ngoài đề chữ mấy mảnh di tình, thì mặt bạn tôi có vẻ khác. Tôi giơ tay với lấy cái hộp, thì bạn giữ lại mà mỉm cười, nói rằng, đừng xem, cái vẻ cười ấy là cười nhếch mép, cái cười chạy qua nét buồn, làm cho người ngoài trông thấy cũng am hiểu, tình trong có sự bi ai. Ký giả liền hỏi có phải câu chuyện ngày trước anh bảo tôi đi xem đám cưới đó phải không? Đạm Thủy bảo phải. Ký giả nói, vậy thì hay lắm, anh cứ đưa tôi xem, anh đã hẹn tôi mấy lần sẽ cho tôi biết hết. Nay nhân công việc nhà trường đã rỗi mà chuyện cũng đã qua rồi, vậy tiện đây anh kể tôi nghe, hoặc tôi chung vui hay chia buồn cùng anh một lúc. Đạm Thủy vừa soạn hòm vừa nói rằng, tôi đã chót hẹn với anh thì tôi xin kể, vì anh là chỗ bạn chí thân, nhưng nói ra ai biết tưởng cũng không làm gì. Việc riêng của mình thì chỉ để một mình hay, một mình biết, nói cho ai hay không có ích gì, bắt người ta phải ngồi nghe những câu chuyện riêng của mình tưởng là dở, mà hà tất phải cần cho ai biết đến tâm sự mình. Tất nhiên có ai hiểu thấu mà rõ cho mình được một giọt nước mắt, thì nước mắt ấy có mát chỉ mát được một lúc, phương chỉ đời hay lấy cái ngoại diện mà cả gan kết đoán một việc phát nguyên từ trong những từng đáy bí mật của lòng người. Ký giả nói, anh nói vậy thì chắc đời cũng khi quá nghiêm khắc một chút. Phàm ở đời, những điều gì có thể chuyển động được một người thì tất chuyển động được nhiều người, vì lòng nhân loại có những dây cảm giác giống nhau, suy chỉ nhiều ít khác nhau, và cái cảm xúc hơn hay kém. Đại khái như người có nghị lực nhiều thì đè được cái nhu cảm mà chôn sâu cái đau đớn của mình. Người không có nghị lực thì không đương được những nỗi đau lòng mà thành ra âu sầu ủ rột. Và lại, một câu chuyện bất cứ bởi tính tình bí mật hay bởi cảnh thế éo le mà xây nên. Đã hợp, những cái hoạt động của đời lại xếp thành ra một tấn kịch có thể lay chuyển được lòng người, là người xem đến tất hữu ích, chỗ hay có ích về hay, mà chỗ sờ cũng làm tránh được cái hại. Về phương diện nhân tâm thế sự, không phải tôi vội trách đời là nguội lạnh quá đâu. Ý tôi muốn nói rằng, phàm trong lòng người ta có một chuyện đau đớn thì cứ để một mình biết mà thôi, không cần phải báo ai hay, ta cứ điềm nhiên mà chịu. Lúc đau đớn mà khóc than bi thảm, mà muốn để kẻ khác phàn nàn cho mình một câu thế là người non nớt. Tôi lấy câu thơ Whitney tiên sinh rằng, khóc than, kêu cầu, khấn vái đều là hèn, là một câu kiệt tác mà giúp sức cho tôi trong lúc bi ai. Và câu chuyện của tôi cũng như chuyện khác thuộc về các loại ái tình mà thôi. Phàm chuyện hay phần nhiều chỉ ái tình cả, Kim Vân Kiều, Tây Xương Ký, Trà Hoa Nữ, Lục Vân Tiên, Mai Nương Lệ Cốt, vân vân. Có tiếng là chuyện hay chẳng qua là một pho tình sử, chấp nhặt lấy lúc tan lúc hợp, cái vui, cái buồn, cái yêu, cái ghét của loài người mà thôi. Nhưng cái yêu ghét, vui buồn đó để vào trong thứ người cao thượng đặt ở quãng đường đời éo le, nên khiến người xem đến phải lấy làm cảm, làm hay mà phải phục tính tình người trong cuộc. Đạm Thủy vừa trả lời thì ký giả lại tiếp nói luôn. Thôi, ta thuyết lý mãi cũng vô ích. Anh đã hứa kể cho tôi nghe thì xin anh kể đi. Dù về sau anh có phải phàn nàn rằng ta chót nói thật với bạn ta một câu chuyện riêng, thì lời phàn nàn đó tức là lòng tử tế của anh đối với tôi rồi. Vâng, anh cứ ngồi xem hết cái hộp này. Tôi soạn xong, hòm sẽ kể hết anh nghe. Ký giả mở ra xem, thấy đầy một hộp thơ bỏ vào ba cái phong bì, trên để mấy chữ Tố Tâm Di Bút. Ở dưới những phong thư ấy, thấy mấy cái khăn thêu, hai chiếc nhẫn vàng, một cái kim vàng, đầu đính một đóa hoa lan nhỏ. Còn các gói giấy khác thì ký giả không mở đến. Lúc ký giả sắp mở thư ra xem, Đạm Thủy đã soạn xong hòm, đứng dậy bảo ký giả ra ghế ngoài vườn hoa. Ký giả cầm cả cái hộp mà đi theo bạn. Lúc ra ngồi ghế, Đạm Thủy hơi cau mặt, hai mắt dòm thẳng ngang trời, rồi khoan thai mà nói rằng, năm đó tôi vào học trường cao đẳng được hơn một năm thì về nghỉ Tết Nguyên Đán ở nhà quê bên tỉnh B. Hôm 28 tháng chạp xuống một ga kia còn phải đi bộ 13-14 cây số, gặp hôm gió to đường xấu nên phải xuống xe luôn, áo quần xốc xếch. Lúc đi đến một cái quán kia, mở ví giấy ra biên mấy chữ thì ví đã mất lúc nào rồi, tìm mãi không thấy, nhưng biết rằng chỉ mới đánh rơi ở quãng đường này vì lúc xuống ga hãy còn ví. Tôi lấy làm buồn sầu, bối rối lắm, vì trong ví có nhiều giấy má cần. Kỷ vật quý của tôi không gì bằng mấy tờ giấy và quyển sổ trong ví đó. Lúc đi qua một huyện kia, tôi vào trình quan huyện. Một là để mong có ai lượm được đem trả. Hai nữa, trong ví có nhiều giấy má cần, hình ảnh và danh thiếp, sợ có người lợi dụng đem làm điều phi pháp. Lúc vào công đường, quan huyện tiếp một cách rất nhã. Tôi cũng giữ một lối lễ phép lịch sự của người vào hộ quan. Quan huyện hỏi tính danh và chức phẩm thì tôi cũng thưa thật là sinh viên ở ban văn chương có một trường cao đẳng kia. Ngài có ý lấy làm thích vì nghe đâu ngài là một tay khoa cử giỏi văn chương. Trước có học qua 6 ban và ở trên giáo thụ xa chi huyện. Ngài khỏi qua về việc học trong trường cao đẳng rồi bàn về Hán học và Quốc văn. Về các nhật trình và tạp chí, tôi tiếp chuyện cũng trôi. Ngài có vẻ đắc ý, ngồi độ nửa giờ, uống nước xong, tôi xin phép ra. Ngài khẩn khoản mà bảo rằng, thầy cứ về, rồi tôi sức cho tổng lý, có ai bắt được ví giấy, phải đem lên nộp. Nếu tìm được, tôi sẽ gửi đến tận trường trả thầy. Tôi cảm ơn rồi trở ra. Quan huyện ra đến bờ hè, thì trở vào. Tôi chợt trông qua cửa tò vò, nhà công đường thấy ở thềm nhà cầu, trong tư thất, mấy người thiếu nữ, đuôi gà tha thướt, đừng súng nhau lại làm bánh hay bổ cao gì không rõ. Nghe thấy tiếng giày, thì một người ngẩng mặt lên nhìn, rồi lại cúi xuống ngay. Tôi nom khoáng hình như đã thấy đâu một vài lần, nhưng lúc đương ngẩn ngơ tiếc cái ví giấy nên không để tâm vào. Lúc lên xe, vẫn ngậm ngùi về cái ví, nhưng còn chút hy vọng là quan huyện sẽ sức cho dân xã và trong ví không có mấy đồng tiền, chỉ nhiều giấy má, thì cửa nhà quê bắt được tất đem trả. Sang Giêng tôi lên học, đương hồi trong lớp thấy người gác vào nói có người nhà, lúc ra đến cửa chỉ thấy có một thằng bé con không quen mặt đứng đó. Tôi chưa kịp hỏi người gác thì thằng bé ấy đã hỏi tôi rằng: bẩm thầy, có phải là thầy Văn không ạ? Tôi bảo phải. Mày là người nhà ai, hỏi gì? Thưa thầy, cậu con mời thầy ra chơi. Cậu nào? Bẩm cậu Tân, con ở phố X, số nhà 58. Tôi ngạc nhiên không hiểu là ai hỏi, vì không quen cậu Tân ở phố ấy bao giờ. Tôi lại hỏi: cậu mày bảo hỏi ai? Nó nói: hỏi ông Lê Thanh Vân, học trường thầy giáo. Vậy thì chính là mình rồi. Tôi vẫn lưỡng lự, lại hỏi rằng: cậu mày có viết thư không? Nó nói: bẩm, có một mảnh giấy, nhưng con bỏ túi lúc chạy đánh rơi đâu không biết. Cậu mày học ở đâu? Bẩm, học ở trường con Tây, gần sở ông Bảy. Cậu mày con ai? Bẩm, con bà con. Bà nào? Bà lớn án con. Bà án nào? Bẩm, con mới đến ở, con cũng chả biết. Tôi thấy thằng bé này ngơ ngẩn, hỏi không ăn thua, định để ra xem ai hỏi. Tôi nghĩ vậy rồi bảo với nó rằng: sáng mai chủ nhật đúng 8 giờ thì tao sẽ ra, chiều hôm nay không ra được. Thằng bé về, tôi vào lớp nghĩ mãi không biết ai hỏi chuyện gì, nhưng sắp có giờ học, chỉ mong cho đến sáng mai. Tôi đi hỏi mấy người bạn cùng ở phố ấy xem nhà 58 là nhà ai, thì chỉ thấy bạn họ dọp nhau mà cười. Tôi ngạc nhiên lắm. Tôi hỏi người bạn cũng hơi thân, thường anh em vẫn gọi đùa là thổ công thành phố, thì bạn đó cũng cười mà nói 58 mà không biết nhà ai à. Hay bác lại hỏi dò tôi đấy. Tôi chợt nhớ đến tiếng 58, thường nghe nói luôn nhưng tôi không để ý mấy. Thấy các bạn có ý cật mình như vậy thì không hỏi ai nữa, định chờ đến sáng mai. Sáng chủ nhật, quần áo chỉnh tề đi ra, đến đầu phố X thì tôi đỗ xe xuống, đi bộ dần dần xem số nhà. Đến số 58 thì ra nhà ấy là một nhà quen mắt ở phố này. Ngoài có bán hàng tấm, trông vào nhà trong thấy câu đối khảm, câu đối thêu. Trên bức tường sữa có treo bức hoành sơn son đã hơi cũ, để 4 chữ Kiều Mộc Thế Thần. Đồ bày thì cũng tủ chè khảm, kế bành tàu, nom xa quang cảnh một nhà hưu quan ở thành phố. Tôi tự bảo, hẳn đây là nhà bà lớn án, nên chỉ hỏi qua ngoài cửa rồi đi thẳng vào nhà. Đến cửa, thấy một người thiếu nữ với cậu bé con ngồi ở trường kỳ, để sát tường cục nhau đương xem một quyển sách gì không biết. Thế tôi đến, cô thiếu nữ chạy vào nhà trong, tôi trông thoáng, hình như người mà tôi đã thấy ở huyện nọ, nên nghĩ ngay ra chuyện mất ví hôm xưa. Lúc ấy, tôi không được xem rõ mặt là bởi tôi theo lối giao thiệp. Vào nhà lạ, tôi không muốn nhìn mặt con gái đàn bà, nhưng lúc nàng cất cái mình manh mảnh đi vào nhà, tay khất cái đuôi gà ra sau vai và xém mái tóc lại, phô ra hai cái vẻ tương phản ở chỗ đám tóc đen tỏa trên cái gáy trắng. Tôi trông thật có vẻ yểu điệu của một vị gia nhân. Cảnh tượng ấy làm cho tôi hiểu những vẻ cười của bạn hôm trước. Cậu bé độ chừng 15-16 tuổi, người cũng manh mảnh, mặt trắng da nhỏ, mặc tây phục bằng xạ tím, cổ áo có đính hai cành lá bằng kim tuyến, nom rõ là cậu bé học lycée, nhưng đây là một thứ bé con ngoan, ít nói mà lễ phép. Cậu bé mời tôi ngồi, tôi đoán chắc là cậu Tân. Tôi nói rằng, hôm qua có thằng bé vào trường, bảo tôi ra chơi cậu hỏi chuyện. Chắc trong giấy cậu có nói rõ, nhưng thằng bé đánh rơi mất giấy, nên tôi vội ra hỏi lại cậu. Cậu Tân nói, vâng. Chú huyện tôi bảo rằng, năm ngoái ông đánh rơi ví giấy, vào trình ở huyện chú tôi, vừa rồi có người lý trưởng đem lên nộp, vậy chú tôi bảo đem trả ông. Nói xong, mở cái cháp khảm con, để ở trên bàn lấy ví đưa cho tôi, ví bọc lại và niêm phong cẩn thận. Tôi rất làm mừng, nhưng cứ điềm nhiên mà cầm lấy, vội gửi lời về cảm tạ quan huyện và cảm công cậu em mang hộ lên đây. Lúc tôi cầm ví xong, cậu Tân mời uống nước thì thấy một bà cụ ở trên gác xuống, già chạc 48-49 tuổi, người đậm đà mà khổ mặt hơi rộng. Tôi đoán là bà án nên đứng dậy chào. Bà cụ ngồi xuống một cái ghế bành, mở cháp lấy thuốc lá hút, lấy khăn lau hai bên mép, lấy một tí sáp bôi vào môi, nom xa còn quan cách lắm. Bà cụ mời tôi uống nước và hỏi chuyện về quê quán cùng gia thân tôi. Tôi nói thật cả thì bà cụ bảo có biết Gia Quyến tôi. Bà Án lại hỏi về việc học, hỏi có quen cậu X ở cùng phố, cậu V, con quan tuần lang, cậu C, cháu cụ Thượng Trần, v.v. cùng học trường cao đẳng. Bà cụ nói cả đến việc học cậu Tân và nói cậu bé mới được phần thưởng nhiều. Tôi xem chuyện đã khá lâu nên xin về. Bà Án nói rằng thỉnh thoảng thầy ra chơi với em. Câu nói có giọng đằm thắm, không biết là câu đưa đẩy hay bởi lòng tốt, yêu học trò đi học xa nhà. Lúc đi ra tôi ngó vào một cái bàn con để toàn nhật trình và tạp chí. Thế quyển tiểu thuyết của tôi xuất bản đã sộc sạch, sách hết bìa ngoài. Hình như đã có người xem nhiều lần lắm. Ra đến cửa, cô bé chào và nói rằng: chúng tôi tuy mới được tiếp ông hôm nay, nhưng vẫn biết tiếng ông. Văn thơ của ông chúng tôi thích xem lắm. Nay gặp ông đây, lấy làm hân hạnh, thật là không hẹn mà nên. Từ đây mong được thừa tiếp ông luôn. Vậy, thứ năm này, ông có thư thả mời ông quá bộ ra chơi. Tôi cảm ơn, bắt tay cậu bé, tự nghĩ rằng cậu bé này còn ít tuổi mà nói năng gọn gàng, văn hoa lắm. Không biết nghĩ sẵn hay một câu giao thiệp đã dùng quen. Chiều thứ năm, tôi ra đã thấy cậu bé đi xe đạp đến trực ở cửa trường. Thế tôi, cậu vội hỏi ngay rằng: hôm nọ tôi quên thưa chuyện với ông rằng chú tôi dặn hễ khi ông nhận được ví thì viết thư cho chú tôi biết, vì chú tôi sợ bỏ quên hay thất lạc đi chăng. Tôi nói: tôi đã viết thư cảm ơn quan lớn rồi. Hai chúng tôi cùng đi bộ ra đến bờ hồ thì cậu bé mời tôi lại nhà chơi. Tôi có ý ngần ngại vì mới quen mà chơi luôn bất tiện, nhưng xem cậu bé có ý yêu tôi lắm. Cách ăn nói, chào mời tỏ ra một thứ quyến luyến tự nhiên của trẻ con lúc yêu một người hơn tuổi. Tôi nể lời cậu bé mà vào chơi nhà. Lúc đó nhà vắng cả. Ngồi nói chuyện uống nước, cậu Tân đem sách nhà trường cho tôi xem. Cậu ấy học đã khá lắm. Xong chuyện học thì cậu đem tôi đi xem tranh vẽ và các bức ảnh treo. Nghe lời bình phẩm, cậu bé kiểu tôi có biết chụp ảnh. Cậu lên gác mang hòm ảnh xuống cho tôi xem. Lúc cậu Tân lên gác, tôi nhân đứng bên bàn để các báo cầm một quyển tạp chí xem. Sợ ngay vào trang có văn tôi đang đăng năm trước. Nhiều xong có nét bút chỉ kịch đánh dấu. Mà một quyển nữa, tôi tìm đến những bài thơ của tôi. Bên bài Vịnh Cảnh Sầm Sơn có chữ đàn bà viết bằng bút chỉ, chữ viết nhỏ quá mà dấu tay cầm đã mở đi, chỉ nhìn rõ mấy câu rằng: đem non nước ấy vẽ thành bức tranh vân cầu ngọn bút kia. Bên bài Chơi Thuyền Hồ Tây thấy mấy chữ phê lai láng văn như sóng mấy tầng. Còn ở những bài khác của tôi cũng có chữ đề nhưng không trông rõ. Tôi đừng có ý nhìn kỹ thì cậu Tân mang hòm ảnh xuống mở cho tôi xem. Tôi giảng cho cậu em nghe các hạng ống kính và mỹ thuật trong cách làm cảnh. Cậu Tân lấy làm thích lắm vì cậu chỉ thích chơi ảnh và đàn violon. Đường nói chuyện từ người thiếu nữ đi ra thoạt có sáng e lệ nhưng lại giữ ngay vẻ tự nhiên như không, không phải như một vài hạng thiếu nữ khác hễ thấy người lạ, nhất là thấy bạn tu mi thì đỏ má, cau mày, luống cuống, ngoạch mặt đi, tỏ ra là ta định ý không nhìn. Cái vẻ không tự nhiên ấy, dù mình làm ra nghiêm chỉnh thế nào cũng tỏ rằng người lạ đứng trước mặt mình đó làm động đến cảm giác của mình. Thế có phải là không muốn phô tính tình của mình ra mà thành người ta biết? Ấy cũng là một chỗ yếu của lọc nữ nhi. Tôi nom khuôn mặt người thiếu nữ với cậu Tân thì biết ngay là chị em ruột cùng một nước da rất nhỏ, cùng một khuôn mặt trái xoan. Nhưng ở người chị là nữ nhi nên tay thợ ngạo có sắc sảo mà dịu dàng hơn một chút. Cái đường mũi hơi cao cao mạch nhỏ thẳng xuống cái miệng xinh xinh, viền hai đường môi mỏng và thăm thắm, tạo ra cái vẻ mặt rất thanh tao tinh xảo. Nhưng trên cái khuôn mặt mơn mờn tơ đào đó có một vẻ buồn cao xa kín đáo, bởi ở nơi con mắt trong mà lại lờ đờ, tức là thứ mắt của người có tư tưởng mà hay mơ màng những chuyện viển vông. Cái khuôn mặt thiên nhiên đó để trên một tấm thân thanh mảnh cao làm cho tôi bấy giờ mới trông thấy thứ đẹp thanh tú tĩnh mạc có cái vẻ thiêng liêng lạ cho nhan sắc ở đời, có thứ đẹp nồng nàn làm cho người ta ham muốn, có thứ đẹp thanh đạm làm cho người ta kính yêu như một bức nữ thần treo ở các nhà đạo sáo. Người thiếu nữ ra ngoài cửa hàng một lúc rồi lại vào nhà trong, một lúc lại ra soạn trong tủ chè lấy bao chè mới đưa cho thằng nhỏ. Tôi vẫn ngồi điềm nhiên nói chuyện với cậu bé, chuyện lân la mà biết được nhà chỉ có ba người, bà cụ, cô chị và cậu em. Lúc tôi ở đó ra về, lại chơi nhà người bạn cùng ở một phố, hỏi dò mới biết là nhà quan án Nguyễn T. Ngài mất về bệnh thổ huyết đã 5 năm nay. Ngài được 2 con, 1 gái, 1 trai. Người con gái năm nay 20 tuổi gọi là cô Lan hay là Nguyễn Thị Xuân Lan, tức là người thiếu nữ tôi nói chuyện. Người con trai còn bé tức là cậu Tân, học lớp 3 trường Lycée. Cô Lan là con gái đẹp nhất phố, có tiếng là người văn hoa mà lại giỏi nghề thêu thùa, bánh trái, nhưng phải tính hơi kiêu một chút. Cách cư xử, ăn nói, tiếp đãi thì rất lễ phép, dịu dàng, nhưng vẫn ngụ một cái ý ngạo đời. Cô ta lúc bé học chữ nho, đến năm 15 tuổi, lúc quan án mất, bà án về Hà Nội, cô Lan đi học chữ Tây, lấy được bằng sơ học, thì ở nhà buôn bán. Từ lúc bà án về Hà Nội, chung vốn buôn tơ lụa, gia tư cũng khá. Có nhà ở phố, có ruộng ở quê, một cái ấp độ chừng vài trăm mẫu, nhưng bà kia vô tâm một chút mà cũng nản việc đời. Nhà cửa ít khi trông nom, giao cả cho cô Lan coi sóc. Còn bà, lúc chùa hương, khi đền kiếp, thỉnh thoảng lại thưởng mấy cuộc tổ tôm mà tiêu giao cùng tế nguyệt, vì bà hay đau yếu luôn. Quan án còn có một người em đương làm chi huyện ở tỉnh B, tức là quan huyện, thôi đến trình mất ví ngày nọ. Cô Lan với cậu Tân thường hay sang chơi bên huyện, nhà quan án cũng thịnh nên hai người con thông minh và tính nết hiền hậu cả. Từ đó trở đi, chủ nhật, thứ năm nào tôi cũng đến chơi nhà cậu Tân. Một là cái ơn trả ví, hai là bởi lòng cậu bé rất quyến luyến tôi, thường cứ đem hòm ảnh bắt tôi đi chụp các chỗ thắng cảnh ở hương thôn. Ba là lòng tự nhiên, cứ thích đến đó, hễ chủ nhật nào không đến là không yên, mà những lúc đi ra chơi thế nào cũng vậy, đi qua cửa một lượt. Tôi đến lắm thành thân, lúc sửa ảnh, lúc hòa bàn, lúc giảng sách, chả mấy chốc mà thành ra một ông giáo dạy tư. Bà án thấy thế vui lòng lắm, mà rất quý tôi nói đến đây chắc anh mỉm cười mà hỏi rằng, thế thì cô Lan ra làm sao? Vâng, cô Lan tôi xin kể nốt anh nghe. Bây giờ mới đến giờ thú tội, giờ đau đớn của tôi đây. Khi tôi đã quen biết nhà bà án như vậy, thì cô Lan cũng lấy chuyện tôi đến chơi là thường, mà cùng coi tôi như một người anh hay người bạn. Thường vẫn ra ngồi tiếp chuyện tôi luôn, rất thích nghe tôi thuyết lý và bình phẩm văn chương, vì cô Lan thích quốc văn lắm. Những văn thơ nàng làm thường đem cho tôi xem và nhờ tôi chỉnh đốn lại. Bao nhiêu những tạt văn, vận văn của tôi, nàng cũng mượn xem không sót quyệt nào. Thơ của nàng còn non nhưng cũng có câu được. Tôi còn nhớ mấy câu tôi đọc anh nghe, anh có thể hiểu qua được hồn thơ và tính tình của nàng. Thơ Tả Tình có câu: vận liễu dám nguôi lòng sớm tối, tơ đào riêng thẹn mặt non sông. Thơ Đệ Ảnh ngồi xem sách, tựa mình bên án xem người cổ, ẩn bóng trong gương ngẫm chuyện đời. Bài Cảm Tác có câu rằng: trên đời nào biết ai chi kỷ, chung thủy bên mình, chiếc bóng theo. Tả Cảnh có câu: ác tà tha thướt các non tây, phơn phớt màu đào nhuộm áng mây, thằng cánh đàn chim bay nháo nhác, cọ về quê nội bảo ai hay. Giữa dòng nước chảy mông minh, bên sườn núi biếc gieo tranh ác tà. Cánh bèo tàu lá đài hoa, chảy theo dòng đục biết là đi đâu. Giang san ai nhuộm vẻ sầu, con sông chảy thẳng nhịp cầu bắc ngang. Chiều chiều đứng tựa gốc cây, trông chim bay liệng trông mây lưng trời. Trông xa xa tít xa vời, những non cùng nước, những đồi cùng cây. Mấy bài Tả Cảnh này nàng viết lúc quan án làm quan ở tỉnh Thượng Du. Nàng ở lâu chỗ xa nhân công, gần tạo vật, trừ những lúc chơi đùa với chị em trong nhà, cả ngày chỉ những non cùng nước, những đồi cùng cây mà vưa vẩn ngắm mây bay chim liệng. Người đã thiên về tình cảm lại để vào chỗ phong cảnh điều hưu, thành ra tinh thần cũng phảng phất mơ màng như mây xanh lơ lửng giữa trời, như ánh vàng tha thướt đầu non vậy. Hoàn cảnh ấy không khỏi có ảnh hưởng về tính tình nàng sau này, và những người sinh trưởng ở chỗ cao sơn lưu thủy thường hay có những cảm giác viển vông, điều đó xét trong lịch sử với địa sư không phải là việc lạ. Những bài thơ của nàng đại khái cũng thế cả, nhưng giọng còn bi ai hơn nhiều. Văn chương đàn bà ta bây giờ phần nhiều thuộc về lối rất bi ai, réo rắt bởi nhu cảm thái đa, thành tinh thần nhược bại, nên lúc hạ ngọn bút viết là thở giọng sầu, tự trong lòng mà ra cũng có, mà chịu ảnh hưởng ở ngoài phần nhiều. Tôi xem như tính tình cô Lan, về sau này tôi biết đàn bà hay chịu ảnh hưởng nhiều lắm. Tôi hỏi nàng tập làm văn từ bao giờ và làm thế nào thì nàng nói rằng nàng vẫn sở thích quốc văn từ bé, nhưng không có ai dạy cả. Theo hùa chị em bạn, nàng chỉ xem các tạp chí và các sách xuất bản, thấy câu nào hay thì chép vào một quyển sổ con. Nàng đọc luôn đến thuộc lòng, mà bao giờ cái giọng văn cũng phảng phất bên tai. Nhưng cái hay của nàng là cái giọng thơ nỉ non réo rắt, giọng càng buồn bao nhiêu càng thích bấy nhiêu. Nàng ít thích về ý mà lắm khi cũng không hiểu ý nữa. Thế rồi nàng cứ góp nhặt những câu làm sẵn như liễu ủ hoa sầu, năm canh giọt lệ, vân vân. Chắp bốn chữ sẵn làm đoạn trên, ba chữ thêm làm đoạn dưới, thành câu thơ bảy chữ, hễ hợp vào cảnh hay, tình mình tả, thế là thơ của mình. Cho nên cảnh mùa hè mà cũng sương xa gió thổi, đất Nam Việt mà cũng tuyết phủ mây mờ. Những bài thơ nàng làm ra như vậy, đọc lên nàng nghe lấy làm thích lắm, mà giọng đó cứ vơ vẩn luôn trong óc, hễ trong lòng có một tí gì hơi buồn đem ngâm lên, tự thấy tinh thần có một thứ cảm giác phảng phất bát ngát vô cùng. Về sau lúc các báo công kích thứ văn bi ai vô nghĩa thì nàng bỏ lối thơ này. Nhân lại được ông cậu giỏi quốc văn dạy nàng viết văn luận thuyết và làm lối thơ chuộng ý hơn tứ, bắt nàng tự đặt lấy câu, tự nghĩ lấy tứ mà hết sức tránh những sáo cũ. Từ đầu ấy thì nàng viết lối văn này, nhưng lối cũ đã tiêm nhiễm từ xưa nên còn vương lại. Tôi thấy nàng có ý thích văn luận thuyết nên thường tôi hay đem những ý tưởng tân học mà giảng dạy cho nàng nghe, nàng cũng hiểu. Từ chất nàng rất tốt mà ý tưởng cũng cao. Một hôm tôi bảo nàng cắt nghĩa câu đàn bà sở sĩ quý là tại đàn bà là đàn bà, để xem lối quắt quéo này nàng có hiểu không. Nàng không phải nghĩ, trả lời gọn gàng rằng người ta sở sĩ quý đàn bà là bởi từ tâm, bởi những vẻ yểu điệu dịu dàng của khóa công ban riêng cho bên phụ nữ. Nhiều khi tôi hỏi nàng một vài ý kiến về tâm lý và luân lý, có lắm câu trả lời tôi lấy làm ngạc nhiên, nên nàng giúp tôi được nhiều điều trong việc quan sát về tính tình và giáo dục phụ nữ. Từ đó tôi với nàng thường hay đàm luận về văn chương thế sự. Nàng nhờ tôi đặt hộ hai chữ biệt hiệu để ký tên cho tiện. Nhân tên nàng là Lan, tôi tặng hai chữ Tố Tâm. Nàng lấy làm vui mừng lắm. Chú thích: các loại lan có thứ gọi là lan tố tâm, trong lòng hoa trắng. Hết chú thích. Tôi xem chừng nàng quyến luyến tôi lắm. Đâu có khi nói đến việc nhà, nàng thấy cậu em gọi tôi bằng anh thì nàng cũng gọi vậy, nên tôi gọi nàng bằng em cho tiện. Hai bên tuy không nói ra mà định nhận là anh em, lấy tình bè bạn ra mà đối đãi.